Express.
Từ ngày 21 tháng 9 đến bây giờ, Hà Nội đã thực hiện mở cửa, gần như là mở cửa hoàn toàn, thì không thể tránh khỏi những cái chuyện mà số ca nhiễm tăng đột biến như thế này. Tôi muốn nói rằng trong cái tình hình chống dịch trong thời gian tới, tôi tin chắc rằng số ca nhiễm của Hà Nội sẽ tăng lên rất nhiều nếu chúng ta mà xét nghiệm. Thế nhưng với cái đặc điểm của biến thể Delta và tới này, tôi cho rằng Hà Nội sẽ không thể tránh khỏi biến thể Omicron, và lúc đó số ca nhiễm sẽ rất nhiều. Cái số ca nhiễm đang tăng cao mỗi ngày như vậy, và chúng ta đang dự kiến là như Hà Nội xây dựng đến cái kịch bản lên tới 5-7 ca nhiễm đó. Và tôi có thể nghĩ rằng là cái chuyện mà lên tới 5-7 nghìn ca nhiễm nó sẽ không phải là cái chuyện lạ lắm đâu.
Thưa quý vị, sau gần 3 tháng thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trung bình 7 ngày gần đây, Hà Nội ghi nhận gần 2.000 ca mắc COVID-19 mới. Hôm qua thì Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất từ trước tới nay là gần 2.500 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 54.500, xếp thứ 5 trong số các tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất. Vậy tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội ra sao? Nguyên nhân gì dẫn đến việc dù đã được phủ vaccine, số ca nhiễm vẫn tăng mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại? Trước những nguy cơ lây nhiễm khi dịp Tết Nguyên đán đang tới gần và nguy cơ từ biến chủng mới Omicron, cần làm gì để ngăn chặn bùng phát dịch? Hôm nay chúng tôi đã kết nối với bác sĩ Trần Văn Phúc đang công tác tại Bệnh viện Saint Paul để làm rõ những vấn đề này. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 5 tháng 1 năm 2022. Vâng, thưa ông, trung bình một tuần qua thì Hà Nội ghi nhận gần 2.000 ca nhiễm một ngày. Con số này thì gấp đôi so với tuần trước, và hiện tại thì số ca nặng đang tăng dần. Có gần 700 ca nặng và nguy kịch trong tổng số 5.000 ca đang điều trị. Ông đánh giá như thế nào về những con số này?
Tính đến thời điểm này, tình hình COVID của Hà Nội, cái số ca nhiễm trung bình mỗi một ngày đã tăng lên một cái con số rất nhiều. Trong đó là chúng ta chưa thực sự xét nghiệm hết ở bên trong cộng đồng. Nếu như chúng ta xét nghiệm hết thì cái số ca nhiễm còn nhiều hơn nữa. Thế và cái số ca nhiễm gần 1.900 ca như vậy, chúng ta hình dung rằng vừa mới tuần trước thôi thì Hà Nội cũng chỉ có dưới 1.000 ca. Thế mà chỉ sau một tuần con số nó tăng lên gấp đôi, thì đó chứng tỏ rằng cái tốc độ lây nhiễm của Hà Nội nó đang rất là tăng. Thứ hai nữa là chúng tôi quan tâm tới cái điều mà rất có ý nghĩa đối với lại chống dịch, đấy chính là cái con số tử vong. Trong những ngày qua thì bắt đầu có cái dấu hiệu tăng lên. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta tính cái tỷ lệ tử vong, cái con số tử vong mà nó chỉ cỡ độ 3,5 phần nghìn, thì rõ ràng rằng là đây là một cái tỷ lệ tử vong thấp mà chúng ta vẫn đang cố gắng mong muốn là kiểm soát được, nó giống như là các cái căn bệnh khác. Nếu như mà so thì rõ ràng Hà Nội cũng có các cái điểm tương đồng với lại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà số ca tử vong trung bình của thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm này vẫn là 38 ca một ngày, trong khi đấy Hà Nội là 7 ca. Có nghĩa rằng là chúng ta đánh giá rằng cái công tác chống dịch của Hà Nội theo tôi là khá là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cũng không được phép chủ quan, bởi vì cái dấu hiệu tăng lên của những ca tử vong như vậy thì chúng ta rất cần phải chú ý. Một cái con số nữa đó là trung bình bây giờ có khoảng độ 700 ca nặng của Hà Nội. Với cái hệ thống y tế của Hà Nội thì 700 ca nặng là một cái con số tôi đánh giá rằng khá là lớn. Chúng ta thấy rằng Hà Nội đang nằm trong cái nhóm mà số ca mắc mới và số ca chuyển nặng cao của cả nước. Vì sao thế? Bởi vì rõ ràng rằng Hà Nội đang ở cái giai đoạn tiến triển trong 4 cái làn sóng dịch. Chúng ta thấy rằng Hà Nội rất là đông đúc và có những cái khu phố rất là chật chội. Chính vì như thế mà cái công tác quản lý dịch của Hà Nội tôi cho rằng nó cũng phức tạp và khó khăn, thậm chí là khó khăn hơn cả của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 21 tháng 9 đến bây giờ, Hà Nội đã thực hiện mở cửa, gần như là mở cửa hoàn toàn, thì không thể tránh khỏi những cái chuyện số ca nhiễm tăng đột biến như thế này. Do vậy là chúng tôi quan tâm không phải là số ca nhiễm, mà quan tâm tới những tỷ lệ, ví dụ như là bao nhiêu ca nhiễm trên 100.000 dân. Ở cái thời điểm hiện tại là Hà Nội rơi vào độ 160 ca nhiễm trên 100.000 dân. Đây là một cái con số tôi cho rằng cực kỳ lớn. Tuy nhiên với cái biến thể Delta thì câu chuyện đã khác, cộng với lại Hà Nội đã phủ được vaccine coi như 100% dân số trên 18 tuổi. Và với các cháu từ 12 đến 18, tôi quan sát tôi thấy rằng cái tỷ lệ phủ vaccine khá là cao. Cái điều thứ hai chúng tôi quan tâm đó chính là cái số ca chuyển nặng. Thế thì chủ yếu vẫn là những bệnh nhân mà cao tuổi, những bệnh nhân mắc những cái bệnh nền nặng như là tiểu đường này, bệnh tăng huyết áp này, bệnh tim mạch, bệnh béo phì. những bệnh nhân đó mà bị nhiễm thì cái nguy cơ tử vong rất là cao, kể cả người ta đã tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi, thậm chí mới tiêm đến mũi thứ ba, nhưng mà vì cái sức đề kháng của người ta rất thấp, tôi cho rằng là nếu như trong cái điều kiện y tế mà không cho phép thì bản thân người ta cũng đã tử vong vì chính những căn bệnh đó. Huống chi bây giờ lại thêm một cái nhiễm COVID nữa, thì cái câu hỏi đặt ra là khi người ta tử vong thì là người ta tử vong do cái gì? Tôi đồng ý rằng khả năng là tử vong do các bệnh nền, nhưng mà có xét nghiệm COVID dương tính tạm thời chúng ta cứ xếp vào cái nhóm đó. Còn muốn trả lời được rằng có đúng hay không thì chúng ta phải nhìn vào tất cả các cái số liệu mà tổng kết xem tất cả các con số tử vong do các nguyên nhân và đối chiếu với lại những các năm trước thì chúng ta mới ra được cái câu trả lời. Nhưng mà rõ ràng rằng đến cái thời điểm này tổng số ca tử vong của Hà Nội đây là cái con số không phải là cái gì đấy ghê gớm lắm. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta hình dung rằng mỗi một ngày là cả đất nước Việt Nam số ca tử vong do ung thư cũng là 205 ca. Đấy, 205 ca mà chúng ta chia cho tổng số dân số thì chia theo tỷ lệ đối với lại Hà Nội là đã chiếm tới 78% dân số của cả nước, đúng không ạ? Thế nữa rằng là tôi có thể lấy một ví dụ như bệnh truyền nhiễm, bệnh lao mỗi một ngày trên cả nước là trung bình có 31 ca tử vong, mà chúng ta chia cho các cái tỉnh thành, nếu chúng ta nhân lên tương ứng với lại một cái thời gian của dịch và nhân ra với con số của Hà Nội thì chúng ta rõ ràng thấy rằng COVID so với lao nó cũng không phải là cái con số tử vong gì nó ghê gớm lắm. Tôi muốn nói rằng trong cái tình hình chống dịch trong thời gian tới, tôi tin chắc rằng số ca nhiễm của Hà Nội sẽ tăng lên rất nhiều nếu chúng ta mà xét nghiệm. Thế nhưng với cái đặc điểm của biến thể Delta và tới này, tôi cho rằng Hà Nội sẽ không thể tránh khỏi biến thể Omicron tấn công vào và lúc đó số ca nhiễm sẽ rất nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục duy trì được cái số ca nặng, số ca tử vong như vậy và chúng ta thực hiện được các cái biện pháp có những cái bước đi dài hơi và ổn định thì tôi tin rằng là Hà Nội vẫn giữ được cái tình hình như hiện nay.
Chúng ta thấy là đặc điểm dân cư của Hà Nội so với thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có nhiều nét tương đồng. Vậy thì tại sao trong thời gian này khi mà thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gần như là mở cửa hoàn toàn rồi mà số ca nhiễm ở đây ghi nhận lại thấp hơn nhiều so với Hà Nội và thậm chí là có ngày chỉ bằng 1 phần 3 hay là 1 phần 5 so với Hà Nội mà thôi?
Cái đầu tiên là chúng ta biết rằng tâm dịch xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh là chính trong suốt cái thời gian vừa rồi. Thế và thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cái xét nghiệm mà cộng đồng rất rất nhiều lần, nhưng mà sau đó thì không còn đủ sức để triển khai xét nghiệm cộng đồng nữa, và chưa kể rằng cái chiến thuật xét nghiệm cộng đồng ở trong những cái thời gian sau nó không còn hợp lý, do vậy sẽ dừng lại. Dừng lại thì thành phố Hồ Chí Minh chỉ thực hiện là xét nghiệm các cái ca hoặc là có tiền sử tiếp xúc gì đó hoặc là những cái ca đã có triệu chứng rồi. Tôi đang lý giải cái ý thứ nhất đó chính là vấn đề xét nghiệm. Thì xét nghiệm ở Hà Nội bây giờ vẫn đang được coi là cái điểm nóng. Do vậy tôi cho rằng cái công tác xét nghiệm đang thực hiện khá là quyết liệt. Mà tôi cho rằng đấy là một lý do. Hai cái đồ thị, một đồ thị thành phố Hồ Chí Minh đi xuống, còn đồ thị Hà Nội thì đi lên. Cái lý do thứ hai mà nó dẫn tới cái ngược nhau như vậy, tôi cho rằng là cái quần thể của thành phố Hồ Chí Minh với quần thể của Hà Nội bây giờ có sự khác nhau. Cụ thể khác nhau là gì? Vì thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch kéo từ ngày 27 tháng 4 cho đến tận mãi tháng 10, tháng 11 vừa rồi. Vì như thế mà số ca nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Khi số ca nhiễm rất nhiều như vậy thì người ta có cái miễn dịch tự nhiên, tức là những người đã nhiễm rồi thì người ta sẽ có cái miễn dịch tự nhiên ở trong cơ thể. Điều đấy là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chính những người người nhiễm đó người ta thải virus ra và những các cái người xung quanh ít nhiều cũng sẽ nhiễm phải, nhưng mà nhiễm với một cái tải lượng virus quá thấp thì không đủ để gây bệnh, mà lúc đó chỉ là cái người lành mang virus và cơ thể nó sẽ tạo ra những cái kháng thể tự nhiên, bản thân những cái người sống xung quanh đó sẽ đang từ một cái đối tượng rất cảm nhiễm thì đến bây giờ chuyển sang là một cái đối tượng đã có kháng thể ở trong người. Đấy là cái lý do thứ hai mà thành phố Hồ Chí Minh là từ một cái khối rất cảm nhiễm chuyển thành cái khối không cảm nhiễm một cách tự nhiên nhờ cái chuyện là người bệnh nhiễm quá nhiều mà chúng ta gọi là hướng tới miễn dịch cộng đồng đấy, theo cái cách tự nhiên đấy. Cái yếu tố thứ ba đó chính là cái tỷ lệ tiêm chủng phủ vaccine của thành phố Hồ Chí Minh là được tiêm chủng vaccine sớm nhất, được tiêm chủng vaccine nhiều nhất và phổ cập với 3 mũi vaccine cũng nhiều hơn so với lại các cái tỉnh khác ở tại cái thời điểm hiện tại. Dịch nó sẽ giống như một cái quả núi, tức là đi lên đến đỉnh xong sau đó đi xuống. Thế còn Hà Nội thì bây giờ vẫn đang ở trong cái là leo dốc để đi lên. Do vậy là chúng ta cũng thấy rằng không có gì lạ khi mà số ca nhiễm, số ca chuyển nặng và số ca tử vong của thành phố Hồ Chí Minh đi xuống thì Hà Nội đi lên.
Vâng, theo như ông nói thì dù số ca tử vong không cao nhưng mà số ca nhiễm vẫn đang có chiều hướng tăng. Mới nhất thì hôm qua là Hà Nội ghi nhận tới gần 2.500 ca. Vậy thì tình hình này sẽ đáng lo ngại tới đâu và tình huống xấu nhất có thể xảy ra là gì thưa ông?
Cái số ca nhiễm đang tăng cao mỗi ngày như vậy và chúng ta đang dự kiến là như Hà Nội xây dựng đến cái kịch bản lên tới 5 đến 7 nghìn ca nhiễm đó. Và tôi có thể nghĩ rằng là cái chuyện mà lên tới 5 7 nghìn ca nhiễm nó sẽ không phải là cái chuyện lạ lắm đâu. Bây giờ mà đem hết dân ra mà xét nghiệm sàng lọc giống như ngày xưa ấy, là số ca nhiễm tôi nghĩ là nhiều đấy, hoàn toàn không phải là ít. Khả năng nó sẽ đi đến đâu thì tôi cho rằng là nó phụ thuộc vào cái sự nỗ lực của hệ thống y tế trong cái công tác phòng chống dịch, làm sao mà phòng chống dịch dựa trên cái cơ sở khoa học chặt chẽ với một cái sự tự tin của mình, với những các cái kinh nghiệm, với những kiến thức, hệ thống y tế sẽ vượt qua được sự khó khăn, những cái bước thử thách mà bây giờ mới thực sự là Hà Nội bước vào cái bước thử thách khó khăn nhất, khi mà vẫn duy trì những các hoạt động xã hội theo đúng cái nghị quyết 128 chứ không phải là bắt người dân ở nhà như là mấy tháng trước nữa. Thế thì cái yếu tố thứ nhất đó chính là nó phụ thuộc vào cái hệ thống y tế như vậy. Cái yếu tố thứ hai đó chính là phụ thuộc vào cái chính quyền, tức là các cái cơ quan chức năng phối thuộc với lại ngành y tế. Và cái yếu tố thứ ba nó tạo lên một cái yếu tố chân kiềng, đó chính là cái sự hiểu biết, cái ý thức của người dân cũng như là cái vai trò trách nhiệm của chính người dân với bản thân họ và trách nhiệm của họ với lại những các cái người xung quanh, với người thân yêu, với gia đình, với cộng đồng, với xã hội và rộng hơn nữa đó chính là công tác chống dịch. Với cái thế ba chân kiềng như vậy, nếu như mà chúng ta không làm tốt thì chúng ta sẽ mất kiểm soát dịch COVID-19 ở thủ đô. Nhưng mà tôi luôn có niềm tin rằng Hà Nội khống chế được dịch tốt.
Với xu hướng hiện tại là số ca nhiễm không có dấu hiệu giảm, vậy thì theo ông chúng ta nên chuẩn bị tâm thế như thế nào khi mà kịch bản có thể lên đến 7.000 ca một ngày?
Theo như tôi được biết, đó chính là chính quyền Hà Nội muốn xây dựng một cái sự chủ động để mà chúng ta đối phó với COVID khi mà số ca nhiễm nó bùng phát và nó tăng lên nhiều. Thế vậy thì nếu chúng ta phấn đấu được nó trở thành bệnh đặc hữu thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược chủ động hơn. Chủ động như thế để làm gì? Để chúng ta sống chung với nó thì chúng ta sẽ đối xử với COVID như những các cái bệnh khác. Đối xử như bệnh khác là gì? Bệnh nhẹ thì người dân hãy ở nhà theo dõi như là cảm cúm trước đây. Thế nếu như bệnh nặng thì chúng ta vào viện chúng ta điều trị và chúng ta sẽ giảm được gánh nặng cho hệ thống điều trị. Vì giảm được cái gánh nặng như vậy thì cái hệ thống điều trị nó sẽ không đổ vỡ. Ngược lại, nếu như chúng ta không có những cái định nghĩa rõ ràng, chúng ta không có những cái chiến thuật chủ động thì người dân hoang mang, người dân lo sợ.
Vâng, với số ca nhiễm tăng cũng như là số ca nặng tăng như vậy, sắp tới đây thì lại đến đợt Tết Nguyên đán với nhu cầu gặp gỡ đoàn tụ rất là cao. Vậy thì mỗi người trong chúng ta có thể làm gì để ngăn ngừa dịch lây lan?
Cái dịp Tết Nguyên đán nghỉ đến 9 ngày, nó sẽ xuất hiện cái làn sóng di cư, đó chính là từ thành phố đi về các cái vùng quê, và có một cái dòng ngược lại ít hơn, đó chính là các cái vùng quê lại ra thành phố. Thế rồi thì cái nguy cơ về cái chuyện mọi người sẽ du xuân, sẽ tham dự các cái lễ hội, tổ chức ăn uống, giao lưu gặp mặt bạn bè, thế sẽ thăm hỏi những các cái mang tính là phong tục tập quán, những cái đặc điểm văn hóa. Tất cả những cái điều đó chính là cái yếu tố nguy cơ mà có thể gây ra hiện tượng lây nhiễm bùng phát dịch ở Hà Nội nói riêng và các cái tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thể nói rằng đấy chính là cái nguy cơ cao. Tuy nhiên rằng trong nguy cơ thì bao giờ nó cũng có cơ hội. Cái kỳ nghỉ đó nó không khác gì là kỳ giãn cách xã hội ấy cả. Theo tôi lại là vô cùng quý báu. Rõ ràng rằng những ngày Tết thì tất cả các cơ quan công sở trừ những các cái đơn vị thiết yếu như chúng tôi là bác sĩ thì phải trực chiến, không hoạt động nữa, thì đó chính là một cái biện pháp giãn cách rất tốt. Nhưng mà chúng ta để làm thế nào thực hiện được cái giãn cách, cái kinh nghiệm của tôi, cái hiểu biết của tôi đó chính là gì? Đó chính là người dân chúng ta phải có cái sự hiểu biết để làm sao chúng ta không bị lây nhiễm, chúng ta giảm cái xác suất lây nhiễm xuống mức thấp nhất. Đầu tiên đó chính là cái vấn đề người dân di cư trên đường, tức là đi từ Hà Nội về quê chẳng hạn hoặc từ quê ra Hà Nội. Thì trong đại dịch COVID-19 này trên toàn thế giới, người ta thấy rằng tham gia các phương tiện giao thông công cộng thì cái mức độ nguy cơ của nó cao hơn nhiều so với lại phương tiện giao thông cá nhân thì không có nguy cơ. Chúng ta di chuyển bằng xe máy, chúng ta di chuyển bằng ô tô cá nhân thì chúng ta yên tâm, chúng ta không phải lo ngại chuyện đó. Thế còn những người mà không có phương tiện cá nhân để mà di chuyển thì chúng ta nên suy nghĩ. Taxi thì dễ thôi, không khó khăn để chúng ta thực hiện được các cái biện pháp đó. Bản thân của taxi bây giờ người ta cũng đã ngăn cách giữa tài xế với lại người ngồi đằng sau bằng cái vách rồi. Chú ý là chúng ta đừng ngồi cùng với lại tài xế, và những cái xe mà không có vách ngăn ấy, thì chúng ta không nên ngồi. Thứ hai nữa là trên cái xe taxi ấy, những cái nghiên cứu chỉ ra rằng nếu chúng ta kéo cửa kính xuống, chúng ta để thông khí thì có thể chúng ta không thực hiện được thông khí suốt đâu, nhưng mà chúng ta thực hiện trong cứ từng thời điểm một chúng ta kéo cửa kính xuống để cho nó thông khí thì cái nguy cơ nhiễm của chúng ta cực kỳ thấp. Người ta nghiên cứu rằng trong một cái ô tô có 4 chỗ ngồi, nếu như mà có một người bị dương tính mà kéo cửa kính xuống 10 cm để chạy với một cái tốc độ 70-80 cây số một giờ thì cái xác suất để lây nhiễm trong cái xe ô tô đó gần như là không có, rất thấp. Thế nhưng nếu kéo cửa kính lên mà di chuyển trong vòng cỡ độ 1-2 tiếng đồng hồ thôi thì chắc chắn rằng tất cả những người ngồi trong ô tô đó gần như là xác suất là bị nhiễm bệnh. Và đặc biệt là những người đi tham gia phương tiện giao thông công cộng như vậy phải có ý thức trách nhiệm. Mình ốm thì đừng có đi nữa ở nhà. Đấy là tôi nói về cái cách di chuyển. Thế còn một cái điều quan trọng là người dân bắt đầu phải học quen, đáng lẽ phải học từ lâu rồi chứ không phải bây giờ đâu. Đó chính là tạo thành những các cái bong bóng. Trong thời đại Covid này là đi đến đâu là phải tạo thành những bong bóng lên đấy. Bong bóng có nghĩa là gì? Không phải chúng ta lấy cái túi bóng trùm lên đầu đâu. Ở Việt Nam này có những người coi như lấy túi bóng trùm lên đầu để bắt đầu đi. Cái chuyện đấy là không đúng. Bong bóng là gì? Bong bóng là trong một gia đình thì chúng ta sẽ coi đấy là một cái bong bóng. Hay là trong một cái nhóm gia đình rất quen biết với nhau, rất hiểu biết với nhau. Tôi lấy ví dụ như là hôm vừa rồi nhóm bạn chúng tôi tổ chức bữa liên hoan thì phải là những người rất thân quen với nhau, hỏi nhau rất kỹ rằng là có tham gia những cái hoạt động gì nguy hiểm không, đã xét nghiệm Covid hay chưa. Bản thân tôi xét nghiệm Covid âm tính rồi, các thứ rồi thì tham gia các hoạt động trong một cái nhóm gia đình, và lúc đó chúng tôi đặt ở một cái nhà hàng, vị trí này là chỉ có cái nhóm của chúng tôi thôi, không có những các cái nhóm nào khác nữa. Đấy chính là chúng tôi tạo ra một cái bong bóng. Thì một cái bong bóng đó là an toàn, thế và tránh xa những các cái bong bóng khác, giữ khoảng cách với những bong bóng khác, tốt nhất là bong bóng trong nhà mình, tức là chúng ta phải tránh những các cái bong bóng với nhau, tránh những cái cây kim nó chọc vào trong cái bong bóng của mình. Chúng ta thấy ngay từ cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2020 những các cái bãi biển ở Mỹ đã tràn ngập người. Chính quyền Mỹ cũng yêu cầu thành lập những cái bong bóng như vậy, cũng chả thấy rằng các cái ổ dịch lớn nó bùng phát ở những cái bãi biển. Đấy là tôi chỉ lấy một cái ví dụ, đó chính là bãi biển. Ở những cái nơi là bãi biển rồi công viên rồi thì quảng trường, những các cái hoạt động ngoài trời thì về cơ bản đó chính là an toàn, chứ không đến nỗi là chúng ta quá là sợ lắm. Tất nhiên chúng ta vẫn phải thực hiện những các cái biện pháp kiểm soát đám đông. Cái việc này thì tôi cho rằng Việt Nam chúng ta chưa làm được và khá là yếu, trong khi đó các nước người ta thực hiện cái kiểm soát đám đông rất là tốt. Trong năm 2020, những cái dịp Tết Nguyên đán của Singapore, tôi lấy là quốc gia gần Việt Nam làm ví dụ, họ vẫn cho một loạt những các cái chùa chiền vẫn hoạt động. Họ làm bằng cách là họ sẽ quy định, ví dụ ngôi chùa này sẽ có được bao nhiêu người vào thăm trong cái thời điểm từ mấy giờ đến mấy giờ. Quy định rất rõ ràng, cái địa điểm đường phố này sẽ có bao nhiêu người được phép vào trong cái thời gian diễn ra lễ hội đó. Do vậy là Hà Nội cũng vậy. Tôi cho rằng chúng ta những cái lễ hội truyền thống chúng ta phải cẩn thận, rất cẩn thận, bởi vì nó là nguy cơ các cái điều mà có thể tiềm ẩn các cái ổ dịch bùng phát rất dữ dội. Thực ra nó đơn giản thôi. Nếu chúng ta hiểu về thuật toán đám đông ấy, chúng ta thấy rằng ví dụ như là chùa Vạn Niên, chùa Thiên Niên, chùa Quán Sứ, những cái ngôi chùa đấy là rất quan trọng với lại những cái vấn đề về tâm lý của người dân, cái vấn đề về nhu cầu của người dân được đi lễ chùa. Thì chúng ta có thể là quy định là trong cái ngôi chùa đó chúng ta sẽ có các cái camera theo dõi để chúng ta đếm số người trong một cái diện tích nó là bao nhiêu. Từ đấy chúng ta thấy nếu như nó vượt quá cái con số đó thì ngay lập tức người gác cổng không cho những người khác vào nữa, ví dụ như thế. Và sẽ có những cái bước chặn 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 để tạo thành những cái cửa trên dọc một cái đường đi. Khi mà ở bên trong thông báo rằng hết chỗ rồi thì lập tức là nó cứ giảm 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 dần từ những các cái phía bên ngoài, không cho từ xa theo nhiều những cái chặng để cho mọi người không có cơ hội đi vào mà cũng không bị dồn vào một cái điểm yêu cầu là người dân phải giãn cách ra và giãn cách từ xa nó ra. Thì với cái cách như thế thì tôi cho rằng là chúng ta vẫn quản lý được và vẫn làm được, chứ không đến nỗi. Đồng thời là vận động người dân, giáo dục người dân để người dân hiểu cái quy định của Bộ Y tế trong ngày 29 tháng 12 ấy. Thế còn nếu không thì đành phải cấm thôi, nhưng chả còn cách nào cả. Chúng ta vẫn có một cái câu nói là thôi không quản được thì chúng ta cấm, nhưng mà cố gắng làm sao hạn chế cấm tối đa để những các hoạt động xã hội nó vẫn diễn ra bình thường mà chúng ta không đáng phải lo lắng lắm. Còn tất nhiên chúng ta muốn cái gì đó nó tuyệt đối 100% thì điều đó sẽ là không có.
Rõ ràng là biến thể Omicron thì đã bắt đầu xâm nhập về Việt Nam, và trong thời gian tới khi mà mở đường bay quốc tế thì rất là khó tránh khỏi những cái nguy cơ từ biến chủng này. Vậy thì Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị gì khi mà đối mặt với những cái nguy cơ đó?
Biến thể Omicron đã bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam. Chúng ta biết rằng là vừa rồi chuyến bay vào đến Quảng Nam là đã có 34 ca dương tính với lại biến thể Omicron đúng không ạ? Thế rồi Hà Nội cũng đã có một ca trong một cái chuyến bay mà cách ly ở bệnh viện 108 biến thể Omicron. Tôi cho rằng là nhanh thôi, cái biến thể Omicron nó sẽ tấn công vào Hà Nội, tấn công vào thành phố Hồ Chí Minh và tấn công vào các tỉnh thành khác của Việt Nam với một cái tốc độ lây nhiễm của Omicron đến thời điểm này là gấp khoảng từ 3 cho đến 5 lần đối với lại các cái quốc gia trên thế giới người ta thông báo như vậy. Và chúng ta hãy nhìn xem nước Mỹ chỉ trong vòng có hơn 2 tháng trời thôi mà đến bây giờ tỷ lệ biến thể Omicron đã chiếm tới 73% rồi. Thế và nước Anh hay như châu Âu Omicron đã lên tới trên 70% rồi. Có nghĩa rằng cái sức lây nhiễm của nó khủng khiếp. Thế nhưng mà cái điều may mắn đó chính là số bệnh nhân chuyển nặng nó cũng ít hơn, số triệu chứng nặng nó giảm đi tới khá nhiều đấy. Thế rồi số bệnh nhân nặng nó cũng giảm đi đến tận 40%, số tử vong cũng thấp mà như tôi giải thích lúc ấy. Bệnh dù nhẹ đến mấy chăng nữa, nếu chúng ta không có một cái sự chuẩn bị một cách khoa học thì chúng ta hãy nhìn lại cái dịch sởi năm 2013, 2014 để chúng ta thấy rằng cái bài học đau đớn chúng ta đã trải qua. Chính vì vậy mà như từ đầu đến giờ tôi nói rồi, nó đã rất rõ các cái vấn đề ra, đó chính là chuẩn bị cho người dân về cái ý thức cá nhân, cái sự hiểu biết về cái biến thể Omicron này, về cái đại dịch Covid này. Thêm vào nữa là trong cái thời điểm này, chúng ta phải tranh thủ bắt tay rất nhanh vào trong cái việc là kiện toàn cái hệ thống điều trị những các cái bệnh nhân nặng và đặc biệt là những các cái bệnh nhân phải điều trị tích cực, tức là nằm giường ICU đấy, thở máy đấy, những các cái hệ thống đó thì chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Đồng thời là sẽ có những cái chính sách để mà bảo vệ những các cái đối tượng mà nhóm người có nguy cơ cao. Bây giờ thay vì chúng ta bảo vệ hết cả cộng đồng bằng cách là cách ly cả cộng đồng thì chúng ta chấp nhận là phải thực hiện các cái biện pháp cách ly những cái người có nguy cơ cao, đó là người già, người mắc bệnh nền, thực hiện tất cả những cái hoạt động làm sao nó phải đồng bộ và nó hiệu quả. Chúng ta dán nhãn những các cái màu từ màu xanh đến màu vàng đến màu cam đến màu đỏ và đến màu tím, tận 5 màu đúng không ạ, ít nhất là 3 màu xanh vàng và đỏ. Lúc đó chúng ta sẽ có những cái thích ứng linh hoạt theo đúng một cái nghị quyết 128 của chính phủ, dưới cái cơ sở là đó chính là những các cái người làm công tác chuyên môn, cơ quan chuyên môn tư vấn cho chính quyền ban hành những quyết định mà tất cả mọi người đều phải tuân thủ những cái quyết định đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện được một cái Tết an toàn thôi.
Vâng, rất là cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi. Chúc ông nhiều sức khỏe.